ly y túc giới, tức giới ly y cách đêm, ngủ nơi khác. 2.1 giới tướng, văn giới.
Âm, giá tội, đại thừa đồng chế thập bát Phật nhiếp cố. Nhược tỳ kheo ni, y dĩ cánh, ca hi na, y dĩ xã, ngũ y trung, nhược ly nhất nhất y, dĩ xứ túc, kinh nhất dạ, trừ tăng yết ma, ni tác kỵ ba vật đề. Nghĩa, thuộc về giá tội, đại thừa đồng cấm, vì nhiếp thuộc trong 18 thứ Phật. Nếu tỳ kheo ni đã có đủ năm y, công đức y đã xả, nếu lìa một trong năm y, đến chỗ khác ngủ, trải qua một đêm, phạm ni tác kỵ ba vật đề, trừ chúng tăng có làm pháp yết ma kiết giới không mất y.
2.2 Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo có nhân duyên du hành trong nhân gian, để y mỗi chiếc một nơi, chỉ mặc thượng y và hạ y, rách rưới, không oai nghi, lại còn đem gửi y cho vị tỳ kheo thân hữu giữ giùm. Tỳ kheo thân hữu này vì quý thầy bên lục quần tỳ kheo nên nhận giữ giùm y. Mỗi ngày thầy thường đem y ra phơi rồi xếp cất. Do đó nên thành bận việc, bỏ bê những việc chính như ngồi thiền, tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, nhiếp niệm tư duy. Quý tỳ kheo khác trong thấy thế hỏi rằng, Phật chỉ cho phép tỳ kheo tích chứa ba y, không được chứa y dư, vậy những y này là của ai? Thầy tỳ kheo đó đáp, những y này là của lục quần tỳ kheo, thân hữu của tôi. Các thầy đó du hành trong nhân gian nên gửi cho tôi. Vì sợ sâu kiến cắn hư nên tôi phải thường đem ra phơi đấy thôi. Quý tỳ kheo nghe nói như thế, trong số đó có những vị thiểu dục hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn dùng các phương tiện quở trách rằng, theo pháp của tỳ kheo, y pháp bình bát phải luôn luôn mang theo bên mình, không được xa lìa, như chim bay, lông cánh phải theo nhau, không thể xa lìa. Do nhân duyên ấy, Phật tập hợp chúng tăng, rồi kiết giới này. Sau khi kiết giới rồi, bây giờ có một vị tỳ kheo mắc bệnh càng xấu, tức gầy ốm, muốn du hành trong nhân gian. Nhưng vì y phấn tảo tăng dạ lê của mình quá nặng, không thể mang theo. Quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tập hợp tăng cho phép bạch nhị yết ma, kiết pháp bất thất y cho tỳ kheo bị bệnh ấy. Tỳ kheo kia nên đến trong tăng đảnh lễ, trường quỳ, chắp tay tác bạch như sau. Đại Đức Tăng lóng lòng nghe cho, tôi tỳ kheo pháp danh mắc bệnh, y phấn tảo tăng già lê này quá nặng, tôi muốn du hành trong nhân gian nhưng không thể mang theo được, nên hôm nay tôi từ chúng tăng khất cầu kiết pháp bất thất y, tác bạch ba lần. Trong chúng tăng sai người có khả năng làm pháp yết ma, y theo như trên tác bạch như sau. Đại Đức Tăng lóng lòng nghe cho, tỳ kheo ấy mắc bệnh, có y phấn tảo tăng già lê quá nặng. Thầy ấy có duyên sự muốn du hành trong nhân gian, nhưng không mang theo được. Nên từ chúng tăng, khất cầu kiết pháp bất thất y. Nếu thời giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ân thuận, lóng lòng nghe cho, để kiết pháp bất thất y cho tỳ kheo này, tác bạch như thế. Đại Đức Tăng lóng lòng nghe cho, tỳ kheo này pháp danh, mắc bệnh, có y phấn tảo tăng già lê quá nặng, thầy có duyên sự du hành trong nhân gian, không thể mang theo. Hôm nay, từ chúng tăng, khất cầu kiết giới bất thất y. Tăng hôm nay, kiết pháp bất thất y cho tỳ kheo ấy. Quý trưởng lão, quý vị nào bằng lòng tăng kiết giới bất thất y cho tỳ kheo ấy, thì im lặng. Vị nào không bằng lòng thì cứ nói, tăng đã bằng lòng kiết pháp bất thất y cho tỳ kheo ấy rồi, Chúng tăng im lặng có nghĩa là đã ưng thuận, việc ấy rõ ràng như thế. Do nhân duyên trên mà Đức Phật kiết giới không được lìa y cách đêm, trừ phi chúng tăng có làm pháp yết ma, đó là kiết giới lần thứ hai. 2.3 Cụ duyên. Giới này đầy đủ 6 duyên thì thành phạm tội. 1. Là y của mình. 2. Là tác pháp thọ trì. 3. Y một nơi, người một ngã. 4. Không xả mà đi hội họp. Nếu như có duyên không kịp, hoặc là nhân sự việc trở ngại, khởi tưởng xa xả y, hoặc là đi hội họp thì không phạm. 5. Không nhân duyên. 6. Minh tướng xuất hiện thì phạm tội. 2.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Y dị cánh, nghĩa là năm y may xong và đã nhuộm rồi. Kashina y dĩ xả, nghĩa là thọ công đức y trải qua thời gian 5 tháng và đã xả. Ngũ y trung. Ngũ y tức là Tăng Già Lê, Uất Đa La Tăng, An Đà Hội, Tăng Kỳ Chi Ca, Khuyết Tu La. Nhược ly nhất nhất y dị xứ túc, nghĩa là trong đây có giới chứa y, tức là giới bất thất y và giới thất y. Trong luật tứ phần quyển 6 thuyết minh, có 10 giới như sau. 1. Tăng Già Lam, tức là chỗ cư trú của chúng tăng như tự, viện, miếu, uyển, vân vân. Về giới không mất y, thì trong chùa chỉ có một giới. Giới mất y, thì trong chùa có nhiều giới. 2. Cây, nghĩa là cây cho bóng mát để người có thể ngồi kiết già, tọa thiền dưới gốc. Về giới không mất y, thì cây có một giới. Giới mất y, thì cây có nhiều giới. 3. Trường hay sân là trụ xứ của nhân dân. Nơi đó họ có thể phơi ngũ cốc. Về giới không mất y, thì sân có một giới. Giới mất y, thì sân có nhiều giới. 4. Xa là nơi xe có thể đậu và quay đầu được. Về giới không mất y, thì xe có một giới. Giới mất y, thì xe có nhiều giới. 5. Thuyền là bến đậu của ghe, thuyền. Về giới không mất y, thì thuyền có một giới. Giới mất y, thì thuyền có nhiều giới. 6. Thôn. Thôn có 4 loại như trên đã liệt kê. Về giới không mất y, thì thôn có một giới. Giới mất y, thì thôn có nhiều giới. 7. Xá, nghĩa là nơi người dừng bước ngủ nghỉ, hoặc là quán khách trọ, phòng ốc. Về giới không mất y, thì xã có một giới. Giới mất y, thì xã có nhiều giới. 8. Đường hay nhà xưởng là chỗ đất trống, rộng thoáng, không có mái che. Về giới không mất y, thì đường có một giới. Giới mất y, thì đường có nhiều giới. 9. Khố tàng hay kho là nơi cất chứa những xe cộ, các vật mua bán, kiệu cán, vân vân. Về giới không mất y thì khố tàng có một giới. Giới mất y thì khố tàng có nhiều giới. 10. Thương, tức là chỗ chứa đựng lúa gạo, hàng hóa. Về giới không mất y thì thương có một giới. Giới mất y thì thương có nhiều giới. Giải thích thương là cái bồ lúa, cái bịch to. Về giới của Tăng Già Lam, tức chùa, thì giới của chùa này không phải là giới của chùa kia. Giới của cây này không phải là giới của cây kia. Cho đến giới của kho này chẳng phải là giới của kho kia. Giới của cây này chẳng phải là giới của cây kia. Cho đến giới của khố tàng, giới của Tăng Già Lam cũng như thế. Giới của sân này không phải là giới của sân kia. Cho đến giới của chùa, giới của cây cũng như thế. Còn những thứ khác thì thì cũng y như những cách trên. Về giới của Tăng Già Lam thì dùng sức của một người trung bình đứng ở ngay ranh giới của chùa, cầm viên gạch hay đá, vẫn hết sức quăng ra xa, hễ viên gạch hay đá rời ngay chỗ nào thì chỗ đó được xem như là ranh giới của chùa. Giới của khố tàng, thương cũng theo như cách đó. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 9 thuyết minh, không cho phép chỗ A Lăng Nhã kết chung với tụ lạc, chỗ A Lăng Nhã chỉ có thể kết chung với A Lăng Nhã khác. Nhưng riêng tỳ kheo ni không được ở chốn A Lăng Nhã, nên không cần kiết giới ở chốn A Lăng Nhã. Trong luật thập tụng quyển 5 thuyết minh, trong một nhà có một giới, cũng có giới riêng khác. Trong luật thiện kiến quyển 4 thuyết minh, về giới của lầu cát thì có nhiều tầng. Nếu có 5 tầng thì mỗi tầng có một giới hoặc có giới riêng. Thế nào là một giới? Nếu như lầu cát ấy có 2 tầng, tầng trên, tầng dưới thuộc về một chủ, thì y để trong tòa nhà này sẽ không bị mất. Đó gọi là một giới. Thế nào gọi là giới riêng biệt? Nếu tòa nhà nhiều tầng này có nhiều người ở, mỗi người đều có chỗ ở khác nhau. Y để ở tầng trên, tỳ kheo ở tầng dưới, thì tỳ kheo phải đến chỗ để y, nếu không đến chỗ để y thì mất y. Đó gọi là giới riêng biệt. Trong luật Tăng Kỳ thuyết minh, mỗi chỗ hai bên cách nhau 25 cánh chỏ gọi là giới. Nếu y ở trong giới thì gọi là giới không mất y. Kinh Nhất Dạ trừ Tăng Yết Ma Ni Tắc Kỳ Ba Vật Đề, nghĩa là nếu tỳ kheo ni để y trong giới Tăng Già Lam, cho đến trường hợp ngủ dưới cội cây, khi minh tướng chưa xuất hiện phải xả y, hoặc là tay rờ nắm y, hoặc là ở trong khoảng cách quăng hòn đá tới y thì mới không phạm. Trái lại, nếu không xả y, hoặc là tay không rờ nắm, đụng đến y, hoặc là ngoài khoảng cách ném viên đá tới y, khi minh tướng xuất hiện, tùy theo khoảng cách từ chiếc y đến chỗ nằm ngủ, thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề. Ngoài năm y ra, nếu rời y khác, thì phạm tội đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni đem y để trong Tăng Già Lam, đến chỗ đất trống mà ngủ, khi minh tướng chưa xuất hiện, nếu không xả y, nếu tay không rờ nắm y, hoặc là ra khỏi khoảng cách ném hòn đá tới y, tùy theo những y đã rời khỏi mà phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề, cho đến trường hợp ngủ trong khố tàng hay nơi chỗ đất trống, trong phòng xá, nơi bồ lúa vân vân, mỗi trường hợp cũng y như trên. Nếu tỳ kheo đem y để dưới cội cây, rồi đến nơi chỗ đất trống mà ngủ, hay ngủ trong khố tàng, Tăng Già Lam, thì cũng luận tội như vậy. Trường hợp của giới không mất y là, nếu như chỗ A Lăng Nhã không có giới, thì dựa vào khoảng cách giữa 8 cây là 7 cung. Giải thích, theo phương pháp trồng cây, nếu trồng ở cả hai đầu, thì số cây bằng số khoảng cộng 1, nghĩa là nếu trồng 8 cây thì sẽ có 7 khoảng cách giữa 8 cây đó. Khoảng ở đây trên kinh văn gọi là cung. Ở nước Giá Ma Lê, độ dài của một cung bằng độ dài 4 cánh chỏ của một người cao lớn hay người trung bình. Nếu tỳ kheo ni ở nơi chỗ không thôn xóm, không A Lăng Nhã, đem y để trong khoảng trống giữa 8 cây, rồi đi ngủ chỗ khác. Khi minh tướng xuất hiện, không xả y, tay không rờ nắm y, hoặc là ngoài chỗ quăng hòn đá tới, thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Trừ năm y ra, nếu lìa y khác, thì phạm tội đột kiết la. Y xả đọa này nên xả cho chúng tăng, hoặc một hay nhiều người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành, thì phạm tội đột kiết la. Nếu xả y trong tăng rồi mà tăng không trả lại, thì chúng tăng sẽ phạm tội đột kiết la. Nếu xả y thì nên đến trong tăng đối trước thượng tọa đảnh lễ tác bạch như sau. Đại Đức Tăng lóng lòng nghe cho, tôi, Tỳ Kheo Ni, pháp danh, lìa y cách đêm, phạm tội xá đọa, hôm nay tôi xả cho chúng tăng. Vị Tỳ Kheo Ni kia xả y rồi, phải sám hối. Người thọ sám hối phải tác bạch, sau đó mới thọ sám hối. Tác bạch như sau. Đại Đức Tăng lóng lòng nghe cho, Tỳ Kheo Ni này pháp danh, lì y cách đêm, phạm tội xả đọa, hôm nay xả cho chúng tăng. Nếu thời giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận cho phép tôi thọ sám hối của Tỳ Kheo Ni ấy, tác bạch như thế. Tác bạch như trên rồi mới được thọ sám hối, phải bảo người sám hối rằng cô nên tự trách tâm. Tỳ Kheo Ni kia đáp, xin vâng. Tăng nên lập tức trả y cho Tỳ Kheo Ni này. Lúc trả lại cần phải bạch nhị yết ma. Trong tăng sai người có thể làm pháp yết ma tác bạch như sau. Đại Đức Tăng lóng lòng nghe cho, Tỳ Kheo Ni này pháp danh, lìa y cách đêm, phạm tội xá đọa, hôm nay đã xả cho chúng tăng. Nếu thời giờ chúng tăng đã đến, xin chúng tăng ưng thuận lóng lòng nghe cho. Xin đem y này trả lại cho Tỳ Kheo Ni ấy, tác bạch như thế. Đại Đức Tăng lóng lòng nghe cho, Tỳ Kheo Ni này pháp danh, lìa y cách đêm, phạm tội xá đọa, nay xả cho chúng tăng. Tăng đem y này trả lại cho Tỳ Kheo Ni ấy. Quý trưởng lão, vị nào bằng lòng cho tăng đem y trả lại cho Tỳ Kheo Ni ấy thì im lặng. Vị nào không bằng lòng cứ nói, tăng đã bằng lòng trả y cho Tỳ Kheo Ni ấy rồi. Tăng im lặng có nghĩa là đã ưng thuận. Việc ấy rõ ràng như thế. 2.5 Tinh chế. Nếu Tỳ Kheo Ni xả y rồi, lúc trả lại có Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni bảo rằng đừng trả, thì người bảo ấy phạm tội đột kiết la, hoặc đem làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc đem làm năm y thọ trì, hoặc làm y ba lợi ca la, hoặc cố ý làm hư, hoặc làm cháy, hoặc làm y biến dạng, hoặc thường đắp mặt, đều phạm tội đột kiết la. 2.6 Kiềm chế. Tỳ kheo đồng phạm, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 2.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm là chúng tăng có làm phép yết ma cho phép. Nếu ly y lúc minh tướng chưa xuất hiện, khi về tới chùa, tay rờ nắm y, hoặc là khởi tâm xả y, hoặc là về gần đến chùa, cách khoảng bằng độ dài quăng một phiên đá, hoặc tưởng là bị giặc cướp, hoặc tưởng là mất, hoặc tưởng cháy, hoặc tưởng trôi, hoặc tưởng hư, hoặc vì đường xá có những hiểm nạn, hoặc nạn giặc, hoặc nạn ác thú, hoặc nước dân đi không được, hoặc bị kẻ cường lực bắt, hoặc bị trói cột, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, vân vân. Nếu có những trường hợp như vậy, không xả y, tay không nắm đến y, trong khoảng cách không vượt quá mức quăng một viên đá, thì đều không phạm tội. 2.8 Tập giải. Ba y là ứng pháp của chư Phật, cho nên các bậc thánh hiền mặc nó không nhàm chán. Chư thiên, long thần vì kính nó nên thường ủng hộ. Đức Thế Tôn dạy hàng đệ tử xuất gia thọ trì ba y, sánh như hai cánh của chim, suốt đời thọ trì, không tạm rời thân. Ở nước ta, vào triều nhà Đường, có ngài Vô Trước Thiền Sư du hành trong núi Ngũ Đài, được vào trong hang Kim Cương. Thiền Sư rất vui mừng. Ngay lúc đó, Thiền Sư gặp Đức Văn Thù Bồ Tát, hóa thân làm ông già, dẫn Thiền Sư vào trong chùa Bát Nhã. Đất ở chùa ấy toàn bằng lưu ly, đường xá màu vàng. Ông già ngồi trên chiếc giường bằng bạch nha và chỉ cái đôn bằng vàng cho Vô Trước Thiền Sư ngồi. Đối diện nhau nói chuyện, Vô Trước Thiền Sư muốn cầu xin ngủ lại chùa một đêm. Ông già hỏi, ông có đem ba y theo không? Vô trước thiền sư nói, từ khi tôi thọ giới đến giờ, luôn thọ trì, nhưng hôm nay không có đem theo. Ông già nói, ba y là điều phải giữ gìn, không được xa lìa. Vô trước thiền sư đáp, trong thánh giáo cũng có khai cho. Nếu ngài khứa cho tôi ngủ lại đây một đêm, tôi sẽ tâm niệm xả. Hoặc là có cưỡng duyên, thì thấy trong luật Phật cũng khai cho. Ông già dạy, đó là thuộc về nạn duyên, nếu không nạn, không được phép xả y. Cần phải tuân theo điều cấm, khẩn cấp hộ trì. Cứ theo trên thì chúng ta nên biết, thánh nhân xưa nay đều xem trọng ba y, không được trái với giới luật. Nếu cố ý không tuân, người một nơi, y một ngã, không làm phép xả y, thì mắc tội ly y, sinh các tội lỗi, chư thiên không ủng hộ, người đời chê bai, quỷ thần không kính. Tự mình hủy phạm oai nghi và phạm tội xả đọa, xa lìa nhân niết bàn, trầm luân sinh tử, không biết lúc nào ra khỏi. Hơn nữa, hôm nay nhằm thời mạt pháp, các sa môn hoại loạn Phật đạo thường mặc y thế tục, ưa ca sa đẹp, mặc đồ năm màu, ba y ngoạ cụ bằng gấm thêu, chuyển đổi nhau, sân hận tật đố, không tu đạo đức, ưa đọc sách vở thế gian, buông lung theo tà hạnh, tạo nhiều tội ác, hoại diệt đạo pháp, hủy báng những người hiền thiện, nghiêm trì tịnh giới. Nửa tháng không đọc tụng giới luật đại thừa, tiểu thừa, chỉ biết cầu danh lợi, kinh doanh mong cầu của cải, chứa để tám thứ bất tịnh. Ca sa, sa môn tự nhiên dần trắng, những hạng người ấy sau khi mạng chung bị đọa vào địa ngục, trải qua hằng hà sa kiếp. Tội trong địa ngục hết rồi mới được ra khỏi, lại sinh vào trong ngạ quỷ, súc sinh, mang lông, đội sừng, chịu nhiều khổ não. Làm loài ngạ quỷ bị đói khát ép bức, trải qua thời gian vô biên vô tận. Sau đó, thoát khỏi ngạ quỷ, súc sinh, được sinh trong nhân đạo, ở những chốn biên địa bị khổ báo nghèo cùng, tật bệnh không có khi nào dứt. Như thế, không đáng sợ lắm hay sao?